cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về Đức Chúa Trời là Cha hoạch định chương trình cho Hội Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đến câu 4. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại một phần đã đề cập trong kỳ trước. Điều đáng chú ý là sự lựa chọn và sự nên thánh đi chung với nhau, những người ở trong Chúa Giê-xu Christ. Nếu Đức Chúa Trời cứu các bạn, Ngài không cứu các bạn vì các bạn là người tốt, nhưng bởi vì các bạn là người không tốt, người tội lỗi. Phaolô nói một cách lạ lùng ở trong sách Roma đoạn 9, câu 14-16. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Hôm nay, các bạn có muốn kinh nghiệm sự thương xót của Đức Chúa Trời không? Nếu muốn, xin các bạn hãy đến cùng Ngài. Tôi nghĩ rằng thí dụ tốt nhất để tìm thấy ở trong sách Công vụ đoạn 27. Các bạn có nhớ đến Phaolô đang ở trên chiếc tàu trong hành trình đến La Mã. Tàu bị sóng gió rất lớn và gần chìm. Người trên tàu bỏ bớt đi hành lý cho tàu nhẹ. Phaolô đến thuyền trưởng và nói rằng, ở trong sách Công vụ đoạn 27, câu 22-24. Nhưng bây giờ ta khuyên ngươi hãy vững lòng, trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc có hiện đến cùng ta mà phán rằng, hỡi Phaolô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Đó là sự biết trước của Đức Chúa Trời. Đó là sự lựa chọn. Đức Chúa Trời chọn rằng không một người nào trên tàu bị mất. Sau một lúc đó, Phaolô biết rằng có một nhóm người muốn xuống chiếc xuồng tam bản nhỏ để cứu thoát. Họ có ý tự cứu mình bằng cách lên bờ, cách riêng. Phaolô nói với thiền trưởng trong công vụ đoạn 27, câu 30 đến 31. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phaolô nói với thầy đội và lính rằng, nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu, thì các ông chẳng được cứu. Phaolô nói rằng, không một người nào bị hư mất, với một điều kiện, họ phải ở trong tàu. Đức Chúa Trời biết ai là người được lựa chọn, vì thế có người nói rằng, như thế chúng ta không cần phải giảng tin lành. Suy nghĩ như vậy là không đúng. Xin quý vị nhớ rằng, chúng ta không biết ai là người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Đức Chúa Trời bảo chúng ta rao giảng tin lành để những người Đức Chúa Trời được lựa chọn tiếp nhận và được sự cứu rỗi. Cửa thiên đàng đang mở rộng và Chúa Giêsu nói rằng, ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ gặp đồng cỏ. Khi các bạn vào phía bên kia của cửa thiên đàng, các bạn sẽ nhìn lại và các bạn nhận biết rằng các bạn được chọn trong Đấng Christ trước khi thế gian này được dựng nên. Một người bạn của tôi đang dự định cất căn nhà. Anh chỉ cho tôi sơ đồ đã vẽ sẵn và nền đất đã chuẩn bị xong. Người chủ nhà có quyền thực hiện chương trình mà anh đang dự định. Đức Chúa Trời có một chương trình đã định sẵn cho hội thánh của Ngài. Ngài cũng có chương trình dự định sẵn cho vũ trụ của Ngài. Chương trình định đó là gì? Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc được làm con cái của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem trong Ê-phê-sô đoạn 1, câu 5 đến câu 6. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài, bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Có người nói rằng từ ngữ định trước là từ ngữ làm sợ hãi. Nhưng thưa các bạn, nó là một từ ngữ tuyệt vời nhất mà chúng ta có trong Kinh Thánh và trong đoạn này. Nhưng rất tiếc, chúng ta không nghe nhiều người ngày hôm nay nói đến. Nếu như tôi chưa đọc qua Kinh Thánh, tôi có thể tránh né điều này và chọn một đề tài khác. Có lẽ tôi nói về sự an ủi các thánh đồ, đó là đề tài mà nhiều người đang giảng. Chúng ta đang nói về sự an ủi, nhưng chúng ta hiện đang có một thứ thuốc mạnh mẽ tại đây. Một số người không thích uống thuốc, nhưng nếu các bạn uống, nó sẽ làm cho các bạn được tốt hơn, khỏe hơn. Chúng ta cần một điều mạnh mẽ trong thời đại suy đồi hiện nay. Chúng ta cần biết rằng chúng ta được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời và đứng về phía Đức Chúa Trời hôm nay. Nó sẽ làm cho đời sống các bạn đổi khác trong thế giới hiện nay. Chúng ta đến cao điểm trong thư Ê-phê-sô. Chúng ta vào quá khứ đời đời khi Đức Chúa Trời hoạch định về hội thánh. Tôi không quay trở về đó để đề nghị với Ngài hay nói với Ngài điều gì tôi muốn. Nhưng Chúa nói với tôi, Ngài làm thế nào? Chúa nói với các bạn và tôi, các con muốn tiếp nhận nó hay để qua một bên. Đó là phương cách mà ta thực hiện. Các con có thể không thích như thế, nhưng đó là đường lối của ta. Các con thấy rằng ta là đấng điều khiển vũ trụ này. Tôi cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời không theo một đảng phái chính trị nào. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài không theo một cá nhân lãnh tụ nào. Đức Chúa Trời làm ba điều cho chúng ta trong việc hoạch định hội thánh. Trước nhất, Ngài chọn chúng ta. Thứ hai, Ngài định cho chúng ta trở nên con cái Ngài. Thứ ba, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu. Tôi không nhắc lại thường xuyên về việc Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ. Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng, con người hư mất không phải vì họ không được chọn. Họ hư mất bởi vì họ là người tội lỗi, và đó là cách mà họ muốn lựa chọn. Ý muốn tự do của con người không có đụng chạm đến sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Con người bị hư mất bởi chính sự lựa chọn của họ. Sứ đồ Phaolô đã nói một cách mạnh mẽ một lần nữa về vấn đề này. Trong Roma, đoạn 9 câu 14, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? chẳng hề như vậy. Nếu giờ đây các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng không công bình, tôi mong muốn các bạn hãy thay đổi tư tưởng đó. Đức Chúa Trời làm mọi sự trong sự công bình của Ngài. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã làm mọi sự trong sự tốt lành. Ngài muốn cho các bạn và tôi được cứu, và ngày hôm nay Ngài vẫn còn đưa ra lời mời gọi đó. Các bạn là người có sự tự do để lựa chọn, để quyết định. Nếu các bạn muốn sự được cứu rỗi cho chính mình, các bạn chọn tiếp nhận Ngài. Nếu các bạn không muốn được cứu, các bạn không tiếp nhận Ngài. Các bạn không chọn Ngài làm cứu Chúa của mình. Cho nên, xin các bạn nhớ rằng, sự cứu rỗi ngày hôm nay là do nơi sự lựa chọn của các bạn. Và có một điều chúng ta cần lưu ý rằng, Đức Chúa Trời biết trước ai là người tiếp nhận Ngài, ai là người khước từ. Tôi thấy rằng sau các buổi truyền giảng, người giảng kêu gọi ai tin nhận Chúa Giêsu vui lòng tiến lên phía trước để cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu. Xin các bạn lưu ý rằng, Đức Chúa Trời không cứu các bạn bởi vì các bạn là người tốt, nhưng bởi sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, sự nhân từ lớn lao của Ngài. Trong sách Roma đoạn 9 câu 15-16 nói tiếp: Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Các bạn thân mến, tôi sẽ đến thiên đàng vào một ngày sắp tới, nhưng tôi không đến đó bởi vì tôi là người tốt. Các bạn không biết tôi, nhưng nếu các bạn biết tôi nhiều, có thể các bạn không muốn nghe tôi nữa. Tương tự như thế, nếu tôi biết các bạn nhiều, có thể tôi không thích các bạn đâu, vì các bạn cũng là một người tội lỗi xấu xa. Các bạn và tôi cùng đi chung một xuồng, chúng ta đều là tội nhân. Tôi lên thiên đàng không phải vì tôi là mục sư, hay tôi là hội viên của hội thánh, hay tôi được làm lễ báp têm. Chỉ có một lý do duy nhất mà tôi được lên thiên đàng, đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi là một tội nhân hư mất. Các bạn và tôi cần có lòng mong ước đến với Đức Chúa Trời để được cứu rỗi. Tội nhân cần đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Vấn đề trở ngại ngày hôm nay là Kinh Thánh kết án tội lỗi trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời cứu các bạn khi lòng các bạn mong muốn đến cùng Ngài. Đức Chúa Trời đã định kế hoạch như thế để Ngài có thể đem các bạn và tôi vào thiên đàng. Khi chúng ta vào thiên đàng, chúng ta sẽ biết Đức Chúa Trời là đấng làm điều tốt lành này. Tôi xin nhắc lại trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Có người nói rằng họ không hiểu được sự định trước và yêu thương đi chung với nhau. Nhưng trong câu này có hai điều đi chung. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến với thế gian này làm cho nhiều người sợ hãi. Từ ngữ định trước có nghĩa là xác định, đánh dấu, để riêng. Khi đề cập đến sự định trước của Đức Chúa Trời, luôn liên hệ đến mục đích của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn của Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ định trước cho một người nào đó không được cứu rỗi hay bị hư mất. Nếu các bạn hư mất bởi vì các bạn từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nó giống như một người bệnh sắp chết mà lại khước từ thuốc trị bệnh của bác sĩ cấp cho. Nếu các bạn muốn hết bệnh, các bạn uống thuốc trị bệnh. Nếu bệnh nhân nhìn bác sĩ và nói rằng, tôi không tin bác sĩ, và tôi tin chắc rằng, sau đó bác sĩ sẽ là người viết giấy khai tử cho bệnh nhân ấy. Tôi xin thưa với các bạn rằng, có nhiều người đang chết vì khước từ sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho. Tôi xin nhắc lại cho các bạn điều này. Đức Chúa Trời không định cho bất cứ người nào hư mất. Các bạn có thể thực hiện ý chí tự do của mình. Các bạn có thể xác định chính mình là người được chọn hay không. Các bạn lựa chọn điều các bạn muốn. Các bạn lựa chọn được cứu rỗi hay bị hư mất. Sự định trước đề cập đến những người được cứu rỗi. Đó là ý nghĩa thật sự, khi Đức Chúa Trời khởi sự với 100 con chiên, Ngài gìn giữ trọn vẹn 100 con chiên đó. Và trong sách Roma đoạn 8 câu 28 và 29 nói thêm như sau. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con Ngài được làm con cả ở giữa anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng là công bình. Những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Đối với những người được định trước sẽ trở nên như con Ngài, Đức Chúa Trời gìn giữ trọn vẹn chiên của Ngài 100%. Chúng ta cần nhận thức và gìn giữ sự tốt đẹp của Ngài. Có một người quen làm nghề chăn chiên kể lại rằng ông ta rất vui khi đạt đến kết quả 65%. Ông nói rằng ông thu được nhiều tiền nếu giữ được số 65% so với số chiên mới khởi đầu lúc sanh ra. Ông không hề cảm thấy tổn hại gì với một số chiên nhỏ bị mất. Chúa Giêsu nói về ẩn dụ của người chăn chiên có 100 con chiên và khi có một con lạc mất. Các bạn biết rằng hầu hết chúng ta có thể bị lạc mất sau khi chúng ta được cứu. Chúng ta không mất sự cứu rỗi, nhưng chúng ta có thể mất sự thông công với Đức Chúa Trời. Dù con chiên nhỏ bị lạc mất, nhưng nó vẫn là chiên của Chủ. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 6 nói rằng, chúng ta thải điều như chiên lạc, ai theo đường nấy. Chúng ta thường có khuynh hướng đó, chúng ta thường đi xa cách Đức Chúa Trời. Trong trường hợp đó, người chăn chiên, tức là Chúa Giêsu sẽ làm gì? Người chăn chiên đi ra tìm kiếm chiên lạc mất. Tôi tin rằng đối với người chăn chiên, nuôi chiên hiện nay, không có đi ra tìm kiếm một con chiên lạc vào buổi tối lạnh lẽo. Người chăn nói, cứ bỏ một con cũng không sao. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là người chăn chiên tốt, không bao giờ làm như vậy với chiên của Ngài. Ngài nói rằng Ngài khởi sự với 100 con chiên, Ngài gìn giữ trọn vẹn 100 con. Ngài đếm từng con, không bỏ sót con nào. Điều gì sẽ xảy ra cho tôi nếu Ngài đếm mà tôi không có tại đó? Ngài đi ra, tìm tôi và mang tôi về. Đó là ý nghĩa của sự định trước. Tôi thích từ ngữ này. Nó là sự bảo đảm của Đức Chúa Trời. Trong sách Giăng đoạn 10 có 27 và 28 nói rằng, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Xin các bạn nhớ rằng, khi con chiên được cứu không phải vì nó là những con chiên khôn lanh, loài chiên rất khờ dại. Chúng nó được cứu là vì có người chăn chiên tốt lành, cũng như chúng ta là người tội lỗi xấu xa. Chúng ta được cứu rỗi và được bảo vệ nhờ đấng chăn giữ đời mình. Đây là lẽ thật sáng chói, vinh hiển. Chúng ta được định trước để trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Được trở nên con nuôi có nghĩa là chúng ta được nuôi dưỡng, trưởng thành. Chúng ta đã tìm hiểu điều này trong sách Galatia. Có hai điều ứng dụng rất quan trọng. Họ trở nên con nuôi, có nghĩa là được đổi mới, được tái sanh. Chúng ta được đổi mới bởi Đức Thánh Linh, và con cái của Đức Chúa Trời cũng được sự tái sanh. Trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 có 23 nói rằng, anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Người ấy được sanh lại trong mối quan hệ mới. Đó là những gì mà Chúa Giêsu đã nói với Nicodem. Quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thấy được nước Đức Chúa Trời. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với các ngươi phải sanh lại. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 3 và câu 7. Trở nên con nuôi cũng có nghĩa là địa vị và đặc ân. Khi chúng ta được cứu, chúng ta được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời như một em bé. Nhưng còn thêm điều nữa, chúng ta được ban cho địa vị làm con trưởng thành. Chúng ta ở trong cương vị nơi mà chúng ta có thể hiểu được lời của Cha, bởi vì Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh làm giáo sư cho chúng ta. Có một đứa cháu nhỏ khoảng 2 tuổi nói chuyện với ông ngoại của nó. Nó nói rất nhiều việc, nhưng ông ngoại của nó chỉ hiểu được mấy lời. Ông ngoại hiểu được một ít những gì cháu cần đến. Cũng như những đứa cháu này, nó không hiểu nhiều những gì ông ngoại nó nói với nó. Một điều tốt lành, tôi có Đức Chúa Cha ở trên trời. Tôi đã ở trong cương vị trẻ em rất lâu nay, và Ngài đặt tôi trong vị trí có thể hiểu Ngài. Giống như đứa cháu ngoại, khi nó lớn lên, ông và cháu có thể hiểu nhau được. Đức Chúa Trời có thể giao thông nói chuyện với chúng ta. Phaolô nói với chúng ta cách nào? Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 12, về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Tất cả điều này được làm trong Đấng Christ, như được nói trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 6. Để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Tất cả điều này để cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Phaolô hát bài ca vinh hiển này. Đây là thi thiên ngợi khen tuyệt vời. Tất cả điều này được thực hiện trên nền tảng của ân điển Ngài và cuối cùng là sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Con yêu dấu này là Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài đã nói trong lời cầu nguyện trong Giăng đoạn 17 câu 24. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời thấy những người tin nhận trong Đấng Christ và Ngài tiếp nhận họ như chính con Ngài. Đây là điều tuyệt vời. Đó là nền tảng mà tôi sẽ được lên thiên đàng. Tôi được lên thiên đàng không phải vì công trạng của tôi. Tôi được tiếp nhận trong con yêu dấu, tức là trong Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời yêu mến tôi như yêu mến Đấng Christ, bởi vì tôi ở trong Đấng Christ. Chúa Giêsu nói, Giăng đoạn 17, câu 23. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Thưa các bạn, vì thế có 3 công việc được thực hiện bởi Đức Chúa Trời là Cha. Ngài chọn chúng ta trong Đấng Christ. Ngài định trước cho chúng ta được địa vị làm con. Ngài làm cho chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu, tức là trong Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta ngợi khen ân điển vinh hiển của Ngài. Chỉ có Ngài là Đấng đáng được ngợi khen, vì Ngài là Đấng làm mọi sự. Tất cả mọi điều này cho lợi ích của các bạn và tôi. Tôi rất vui mừng trong điều này. Tôi nói về điều này bởi vì nó đáng cho chúng ta nói đến. Nó có giá trị hơn nhiều so với những lời người ta nói nhảm về tôn giáo mà tôi thường nghe. Chúng ta cần thấy ân điển của Đức Chúa Trời được khải thị trong Đấng Christ. Cảm tạ Đức Chúa Trời về ân điển tốt lành mà Ngài đối với con người tội lỗi như chúng ta. Ngài muốn cho tất cả chúng ta đều được cứu rỗi. Ngài muốn tất cả chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục trong sách Ê-phê-sô.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh đăng này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình, Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn, xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên bao tâm tôi cuồng phong trong đời. Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi. Không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình, Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống